Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các quý Phật tử đồng tu, hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm Tân Sửu 2021. Theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa Trung Quốc là ngày đản sinh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Đúng ra đó là hiện thân của Bồ Tát Quan Âm. Theo Phật giáo Trung Quốc á, thì Bồ Tát Quan Âm á, có ứng thân á, đản sinh vào ngày 19 tháng 2, thành đạo vào 19 tháng 6 và xuất gia đó vào 19 tháng 9. Về phương diện lịch sử đó, Bồ Tát Quan Thế Âm không phải là con người của quả địa cầu này, đến từ hành tinh khác. Rồi khi có một vị cao tăng tu tập hành đạo với những biểu hiện gần giống như Bồ Tát Quan Thế Âm trong kinh điển Đại Thừa, cụ thể là kinh Pháp Hoa. Theo đó, cộng đồng Phật giáo Trung Quốc xem đó như là hiện thân của Bồ Tát Quan Âm. Cho nên 3 ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9 đó, là lấy theo ngày của vị cao tăng này. Trong đêm nay đó thì thầy nói về đề tài năm pháp quán của Bồ Tát Quan Âm trong kinh Pháp Hoa. Phẩm Phổ Môn được thầy phiên dịch đó là trích từ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì trong kinh này đó, Bồ Tát Quan Thế Âm được khắc họa trước nhất là vị Bồ Tát ban tặng niềm vui không sợ hãi. Thứ hai đó, Bồ Tát Quan Thế Âm rất linh hoạt trong hóa độ chúng sinh, bất cứ đóng vai gì, nhập vai gì, với ứng hiện nào, theo đó đó giúp cho quần chúng giác ngộ được chân lý Phật, Bồ Tát Quan Thế Âm không nể hà. Thì bằng cách này đó, Bồ Tát Quan Âm có 32 ứng thân khác nhau. Cao nhất là làm vua, về quản trị đất nước thì làm thủ tướng, có khi là làm thương gia, có khi thì làm cư sĩ, có khi thì làm hoàng hậu, hoặc là vợ thủ tướng, vợ thương gia, hoặc là con gái của các nhân vật này. Miễn là thông qua hình tượng đó, vai vế đó, Bồ Tát Quan Thế Âm có thể dẫn dắt người khác đi trên con đường chân lý Phật, thì Ngài không tự nan. Ngoài ra, Bồ Tát Quan Thế Âm còn có 5 loại âm thanh. Thì ngày hôm nay chúng ta chỉ tập trung vào phần phân tích ứng dụng về năm pháp quán thôi. Quý vị có nhớ năm pháp quán đó là gì không? Quán trơn, quán thanh tịnh, quán từ, quán bi và quán trí tuệ. Đây là năm pháp quán mà Bồ Tát Quan Thế Âm thường thực tập và truyền bá mọi người cùng tu theo. Trước khi đi vào phần phân tích này đó, thì thầy xin điểm lược về khái niệm. Tiếng Sanskrit gọi tên của vị Bồ Tát này là Avalokiteshvara. Có ba dịch ngữ trong lịch sử phiên dịch kinh điển tiếng Hán. Thứ nhất là Quan Thế Âm, chủ quan ở đây là có rê, tức là ánh sáng. Từ dịch nghĩa này đó thì không sát với từ gốc của tiếng Sanskrit. Khái niệm Quan Thế Âm mà chúng ta đang sử dụng là dịch ngữ của đại sư Kumara Thập, Kumara Chiva. Khái niệm quán tự tại trong Bát Nhã Tâm Kinh là dịch ngữ của Ngài Huyền Trang thế kỷ thứ 7. Thì Ngài Huyền Trang dịch sát nghĩa hơn so với Ngài Kumara Thập. Nếu chúng ta dựa vào khái niệm quán tự tại thì việc tu của vị Bồ Tát này đó được nhấn mạnh ở góc độ dùng trí tuệ để quán chiếu, mà mục đích là giúp cho sự quán chiếu này đạt được tính tự tại, tức là không bị sự can thiệp của cảm xúc, thái độ, tâm tư khi chúng ta đánh giá con người, sự vật và hiện tượng ở trước mặt, ở xung quanh, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc tương lai. Khi chúng ta dùng khái niệm quán thế âm thì ở đây đó, chúng ta đang nhấn mạnh đến tâm từ bi của vị Bồ Tát này, đó là lắng nghe âm thanh khổ đau than thở bất hạnh của con người nói riêng và cuộc đời nói chung, theo đó tiếp ứng kịp thời nhằm giúp cho những người đó đã có được giải pháp đúng, vượt qua được nỗi khổ niềm đau đang vướng phải. Như vậy cũng là một vị Bồ Tát có tên trong tiếng Sanskrit là Avalokiteshvara. Nếu dịch là quán tự tại thì nhấn mạnh đến trí tuệ, nếu dịch là quán thế âm thì nhấn mạnh đến tâm từ bi. Và trong năm pháp quán của Bồ Tát Quan Thế Âm được nêu ra trong cái pháp hoa đó thì bao gồm luôn cả hai phương diện này, vừa phương diện trí tuệ và vừa phương diện từ bi. Trí tuệ nằm ở phương pháp quán thứ 5, từ bi từ phương pháp quán thứ 3 và thứ 4. Điều 1, quán chân thật. Chúng ta cần phải thấy rõ đó, quán là cái nhìn bằng tâm. Đang khi thấy là cái nhìn bằng con mắt. Cái nhìn của con mắt thì lệ thuộc vào thị lực, cũng như là tình trạng sức khỏe của con mắt có bị viễn thị, loạn thị, cận thị hay thị lực kém. Như thầy ở tuổi 50 hoài này á, thì con mắt đó bị vướng phải hai thứ luôn, vừa cận thị vừa viễn thị. Bây giờ muốn mà đọc chữ đó, mắt thầy đang đeo cái kính cận thị nè, nó đọc chữ mà đeo kính này vô là không thấy được luôn, thấy cái chữ nó nhòa 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 nhòa. Nếu nhìn xa mà thầy bỏ mắt kính xuống thì thấy mờ mờ thôi, không thấy gì. Cho nên thầy phải có hai cái mắt kính, vừa cận thị vừa viễn thị. Thì theo mục đích sử dụng, mình nên sử dụng là viễn thị hay cận thị ngay thời điểm đó. Quán là cái nhìn bằng trí tuệ, nó khác với cái nhìn bằng con mắt. Những người bị mù từ thuở bụng mẹ, hay là bị một tai nạn biến cố dẫn đến mất khả năng ánh sáng, đối với vị họ có nhìn thấy gì không? Có nhìn thấy không? Tất cả điều đó là không. Thì trong kinh Nổ Lăng Nghiêm, Đức Phật nói trả lời như thế là sai rồi. Chúng ta quen với cái nhìn đó, là phải có một cái đối tượng, hay là một cái đối vật, hay là sự vật, con người cụ thể. Ví dụ như thầy cầm cái ly lên và mắt thầy hướng về cái ly, thầy nhìn thấy cái ly. Bây giờ thầy giấu cái ly xuống, họ thấy gì nữa không? Nó không. Nghĩa là thầy lấy cái ly làm quy chiếu, lúc đó có thì thấy, lúc không có thì không thấy. Đang khi bản chất của cái thấy thì không có thay đổi. Cho nên Đức Phật nói trong kinh Nổ Lăng Nghiêm á, những người bị mù không có nghĩa là họ không thấy. Như họ thấy một cái nó thuộc về không phải là sự vật sự việc gì hết. Mình tạm gọi là thấy cái không thấy, hay là thấy cái tối thẳm. Còn cái sự thấy của con mắt thì bị giới hạn, nhưng mà cái sự thấy của tâm thì nó không có giới hạn. Rất nhiều người bị mù nhưng mà rất giỏi về các loại nhạc cụ như là guitar, piano và một số loại nhạc cụ khác. Thậm chí nhiều người mù đánh máy vi tính tốc độ còn nhanh hơn người bình thường. Vị trí của bàn phím họ nhớ thuộc lào. Đó là họ thấy bằng thói quen. Quán chân thật được hiểu trong kinh điển Đại Thừa đó, đó là nhìn thấy được tính không thực thể của mọi sự vật hiện tượng. Cái này nó hơi cao, đòi hỏi đến giải thích. Thì thông thường chúng ta nhìn thấy con người và sự vật đó bằng sự mặc định. Ví dụ như quý vị nhìn lên quan sát thầy Nhật Từ cao 1m5, thì quý vị thấy xong quý vị có thể nhận xét thầy Nhật Từ lùn quá, thầy Nhật Từ ốc tiêu quá, thầy Nhật Từ lùn mã tử quá, thầy Nhật Từ bé nhỏ quá. Thì các cái tính từ lùn quá, bé nhỏ quá, ốc tiêu quá, vân vân, nó thuộc về thái độ và cảm xúc, can thiệp vào sự nhìn, sự thấy của chúng ta. Thì đó là chúng ta đang can thiệp cảm xúc không tích cực. Tức là mình không thích thì mình dùng những cái từ tính từ đó. Còn đối với những người ta thích thầy Nhật Từ á, thì người ta không nói là thầy Nhật Từ lùn, người ta nói thế này là thầy Nhật Từ có tướng ngũ đoạn. Tức là tướng có năm cái lùn, tức là cổ lùn, thân lùn, tai lùn, chân lùn, mặt lùn, tức là ngắn ngắn. Thì ta nói đó là tướng nhân tài. Thì vậy khi mà một người nào đó dùng thái độ tích cực, thái độ thích thú để mô tả tướng ngũ đoạn của ông thầy Nhật Từ cao 1m5, thì đó cũng là can thiệp của cảm xúc, thái độ. Quán chân thật theo kinh điển Đại Thừa cái nghĩa là sự nhìn, sự đánh giá con người và sự vật vượt lên trên hết tất cả các cái tính từ đó, các thái độ đó, các cảm xúc đó. Chúng ta chỉ đơn thuần thấy con người là con người thôi. Thấy sự vật là sự vật thôi. Thì điều này nó phù hợp với kinh Bahiya thuộc kinh tập, một trong 15 tập tiểu bộ kinh. Bahiya được Đức Phật dạy pháp tu quán trí tuệ, quán chân thật rất ngắn gọn. Cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái ngửi, cái biết chỉ đơn thuần là sự ngửi, sự biết, không can thiệp thái độ, cảm xúc chủ quan của chúng ta vào. Mỗi một con người, tạm gọi là một cá thể, mỗi sự vật cũng là mỗi cá thể. Thì theo Đức Phật đó, nó được hình thành bởi những yếu tố khác, cho nên gọi là nhóm hay là tổ hợp. Ai học vật lý hiện đại đó thì hiểu rõ khái niệm phân tử, nguyên tử, lượng tử. Thuật ngữ Phật học đó, gọi lượng tử là cực vi, vi là nhỏ xíu, cực là vô cùng, tột cùng, tức là nó nhỏ đến độ mà chúng ta không thể nhìn bằng con mắt được. Thì 26 thế kỷ trước, Đức Phật đã sử dụng cái khái niệm cực vi để mô tả cái mà vật lý học hiện đại được gọi là lượng tử. Thì tất cả các vật thể, bao gồm con người, sự vật, nhà cửa, cỏ, cây, hoa, lá, trời, mây, non, nước, đều được tạo nên bởi các tổ hợp. Và các tổ hợp đó được tạo nên bởi các cực vi, tức là các lượng tử, đơn vị vật chất nhỏ nhất. Cái gì được tạo nên bởi các yếu tố, cái đó mang tính tương quan. Cái gì mang tính tương quan, cái đó là vô thường. Cái gì là vô thường, cái đó không có thực thể vĩnh hằng, có nghĩa là dễ dàng bị chi phối, thay đổi theo thời gian. Bây giờ mọi người tự đánh giá lại đi, triết lý thì nó cao quá, giờ đưa vào cái thực tiễn rồi. Ở đây có cô Tâm Tuyết là Phật tử lão thành của chùa ha. Năm nay là cô Tâm Tuyết như tám mấy quên này, 88 phải không? Cô Dự Thanh năm nay tám mấy thì quên này, 85. Ở đây là hai Phật tử lão thành trong số các Phật tử lão thành đi chùa trên 50 năm. Thì bây giờ cô Dự Thanh đã ngồi sau cô Tâm Tuyết nè. Cô Dự Thanh cho thầy biết là cô Tâm Tuyết tóc của cô sao? Khó gần nói, bạc phơ hết. Mà tóc bạc phơ là tướng tuổi thọ. Thì cái già đó được đánh dấu bằng cái tóc bạc ở trên đầu. Lão tùng đầu thượng lai. Bây giờ thầy mới có 53 tuổi thôi mà hết nửa cái đầu thầy đã bị bạc rồi. Chứ chưa đó đến tám mấy. Đến tám mấy chắc còn bạc dữ nữa. Có nghĩa là nếu chúng ta nhìn lại chính mình đó, thì mình nhận ra là mình đang già, rồi đã già, rồi tiếp tục sẽ già. Cái vô thường nó chi phối như thế, đâu có cái gì còn nguyên vẹn đâu. Cho nên là hãy nhìn thấy mọi sự vật không có gì là thường còn, và nhìn đúng cái bản chất của sự vật như thế, đừng có can thiệp thái độ vào, tức là không có thành kiến, không có định kiến, không có thích hay không thích, chỉ đơn thuần đánh giá là con người thôi, là sự vật thôi. Thì cái nhìn đó được gọi là cái nhìn chân thật. Và đây là nền tảng để giúp cho chúng ta tăng trưởng được trí tuệ. Điều hai, quán thanh tịnh. Khái niệm thanh tịnh trong Phật học Hán Việt có nghĩa trong tiếng Việt là sự trong sạch. Về nội dung Phật học á, thì thanh tịnh á, mô tả cho trạng thái tâm mà các tác động của vọng niệm á, nó không còn nữa. Hôm qua hôm nay thì thầy ở trên cơ sở 2 của Học viện Phật Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, nơi thầy đang làm phó viện trưởng thường trực. Thì tại cơ sở 2 này nó hiện có 1,100+ tăng ni tu học nội trú, chia ra ở trong nội viện dành cho tăng và một phần nửa ni. Nửa ni còn lại đó thì ở bên chùa Thanh Tâm, tức là chùa Phật Cô Đơn đó, sát vách với học viện. Thì trong vòng có 2 ngày thôi, có 5 đại đức trẻ làm đơn xin trở về chùa của mình. Thì trong số đó thì có 2 vị bị bệnh thì cần phải có sự chăm sóc của bạn đồng tu, không muốn làm phiền bạn đồng tu ở trong nội viện, cho nên hòa thượng bổn sư làm đơn bảo lãnh về. Thì trong trường hợp đó đó thì hội đồng điều hành của học viện cho phép. Còn các trường hợp còn lại đó thì có nhiều vị nói chu trình tu học ở đây nó căng quá không giao tiếp Phật tử, không xem tivi, không nghe radio, bốn giờ khuya thức, sau thời tụng kinh thiền hành, sau thiền hành ăn sáng, sau ăn sáng chấp tác, tức là làm việc thường nhật á, rồi 7 giờ thì lên lớp, 10:20 kết thúc, sau đó lên trên phòng và lấy cái bát, lần lượt đi xuống khu vực và ăn trong chánh niệm, rồi ăn cơm buffet. Ăn xong là mỗi người tự sửa, đi thiền hành, thì ngủ được khoảng 40 phút, 1:15 thức giấc, bắt đầu lên lớp học, gọi là ra thư viện, rồi đến 5:00 ăn nhẹ, sau đó vệ sinh cá nhân, một số thì có thể chơi thể thao, 7 giờ lên khóa kinh, 8 giờ là tự học, 9:30 thì ngồi thiền, 10 giờ đi ngủ, đúng 10 giờ là tắt đèn hết. Thì các vị mà mới vô đó chịu không nổi với cái chương trình tu học dày đặc đó, cho nên xin phép về. Thì thầy mới giải thích thế này nè: nếu quý vị quán tưởng rằng là ở đây tu học khó quá, thì tự động trong đầu chúng ta nó nảy sinh ra cái tưởng là ngán quá, mệt quá, về cho rồi. Nếu như quý vị suy nghĩ rằng là ở đây tu học tốt quá, tôi có phước quá, tôi sung sướng quá, tôi hạnh phúc quá, thì tự động tâm mình nó được bình an. Nó là về thái độ thôi. Cũng là một cái môi trường tu rất là nghiêm túc, nhưng mà nếu mình nghĩ đó nó nặng nề quá, chương trình dày đặc quá, thì tự động chưa tu mình lại cảm thấy nó mệt à. Và tu chừng vài tháng bắt đầu là muốn trở về lại chùa của mình, vì chùa nó thoải mái hơn là cái chương trình tu học ở trong nội viện. Sau khi nghe phân tích đó, thì ba vị đó rút đơn lại, không về. Thầy mới giải thích thêm đó, y khoa hiện đại nó có khái niệm là auto-suggestion. Tiếng Việt dịch nôm na là tự kỷ ám thị. Tự kỷ là chính mình, ám thị là mình đưa một cái lệnh điều khiển vào trong ý thức bằng cách là nói nhảm ở trong đạo. Thầy đã áp dụng cái này thử và thấy hiệu quả lắm quý vị. Hồi lúc mà còn làm chú tiểu, làm gì có tiền mà mua cái đồng hồ đeo tay. Nhất là sau 1975 á, thì nước Việt Nam chúng ta bị cấm vận nghèo lắm, cơm không có để ăn, ăn cơm cháy. Rồi bị gói vụn á, ta bán rẻ mạt á, một ký đó không bao nhiêu tiền, chùa mua đó về ăn thôi. Và từ năm 1975 cho đến 90 đó, thì các tu sĩ nếu không có hộ khẩu ở chùa trước năm 75 thì 8 giờ rưỡi là bắt buộc phải rời khỏi chùa và phải đi tá túc ở nhà Phật tử. Rồi 3 giờ rưỡi khuya phải thức dậy quay về chùa để tụng kinh. Thì bây giờ mình không có đồng hồ làm sao thức, nên mình nhẩm thôi. 3 giờ rưỡi tôi thức, 3 giờ rưỡi tôi thức, 3 giờ rưỡi tôi thức. Rồi tập hít thở thiền đó, nhẩm cái đó thay vì đó là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, thì mình cứ nhẩm câu là 3 giờ rưỡi tôi thức, 3 giờ rưỡi tôi thức. Mình tập trung cái đó thì tâm mình không có vọng động, và cái đó nó trở thành cái lĩnh điều khiển tự động. Đúng 3 giờ rưỡi khuya đó thì tự động mình sẽ có một giấc mơ, nghe thầy mình kêu, hay là mẹ mình kêu, hay là ba mình kêu, hay là bạn mình kêu. Tức là cái mối quan hệ giữa mình và một người nào đó thật là thân thích, thì tự động chúng ta có cảm giác là người đó đang kêu mình thức dậy. Và khi thức dậy trở về chùa thì đúng 4 giờ là chùa mở cửa, người đi vào. Hiếm khi nào nó bị trật giờ lắm. Nếu không tin thì làm thử đi, không cần dùng đồng hồ nha, không cần phải có chuông báo thức, cứ dẫm như thế. Cái lệnh đó nó quan trọng lắm. Thì tương tự đó, các cái vọng niệm nó làm cho chúng ta mệt mỏi. Có nhiều người đó chưa làm á là người ta thấy mệt à. Và lúc nào ở trong đầu cũng có cái khái niệm là không thể được. Thì đây là những cái vọng niệm làm cho người đó mất niềm tin. Và những người như thế khi làm việc gì nó cũng mệt, mệt mỏi về cảm xúc, mệt về thái độ. Thì đó quý vị cứ nhẩm trong đầu đi. Ví dụ như gia đình nào có 7-8 thành viên, các thành viên á thì không có ai hiếu kính với cha mẹ, chỉ có một mình hiếu kính thôi. Thì thay vì nói trời ơi tôi bất hạnh quá, sinh ra trong gia đình này không ai biết lo của mình, tôi biết lo. Thì tư duy đó nó làm cho các bạn hiếu kính với cha mẹ mà tâm mình nó mệt mỏi lắm. Mệt mỏi bởi sự sanh lạnh. Còn nếu quý vị nhẩm ở trong đầu, tôi may mắn quá, trong 8 thành viên nhưng mà tôi được hưởng trọn phước chăm sóc cha mẹ mình. Tôi cũng có một hoàn cảnh giống như nhau thôi, không có khác. Nhưng mà nghĩ là mình có phước chứ không phải là mình bạc phước, thì tâm nó trở nên bình an, thoải mái, an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi. Đó là cái quan niệm tích cực. Như vậy, quán thanh tịnh nó bắt đầu từ cái nhận thức tích cực, mang tính giá trị trong mọi tình huống. Và ở chiều sâu á, quán thanh tịnh đã giúp cho chúng ta vượt qua được các vọng niệm. Tâm người nào còn động thì ở đâu cũng động hết trơn. Ở chùa Giác Ngộ mình thì thầy xuất gia là gần 100 vị rồi. Thì trong số những vị cư sĩ nam đi tu với thầy đó, cũng có mấy chú lúc mới vào thì tinh tấn dữ dằn lắm. Thì thông thường á, từ cái thời điểm tập sự là tịnh nhân, tức là cư sĩ ở trong chùa, cho đến được xuất gia đó thì có chùa cho 3 tháng, có chùa cho 6 tháng, có chùa cho 1 năm. Thì trong số đó nó có 3 chú cư sĩ mới chùa được có mấy tuần lễ thôi, nôn nóng đến độ là tự cào đầu luôn, không chờ thầy làm lễ nữa, tự cào đầu để thúc thầy cho xuất gia sớm. Thì như vậy nhìn ở một cái góc độ nào đó, đó thì những cái chú này đó rất là khao khát muốn được cạo đầu để trở thành người xuất gia, nhưng mà tu 2-3 năm giọt mất tiêu, giọt về đời luôn. Đó là do trạng thái tâm bị động. Nó là cái thời gian thực tập đó, chưa được trọn vẹn, là muốn vượt bậc rồi, tâm nó không được yên. thì cái đó được gọi là không thanh tịnh. Chứ còn không thanh tịnh mà bởi tâm tham lam, tâm giận dữ, tâm si mê, tâm cố chấp thì nó quá tệ rồi. Còn có những cái đó mình không nhận ra được đó, nhưng mà nó chi phối chúng ta làm cho tâm mình không được yên, thì nó vẫn được gọi là tâm không thanh tịnh. Cũng có hai cư sĩ ở một ngôi chùa to hàng bậc nhất tổ chức nhiều khóa tu tại thành phố Hồ Chí Minh, tu trên đó không được, sau đó mới xuống xin thầy. Thì thầy mới nói thế này: thông thường thì thầy không muốn nhận cư sĩ nào đã từng tu ở một ngôi chùa nào rồi, vì cái thói quen sinh hoạt tu học ở ngôi chùa đó nó bám ở trong ý thức. Bây giờ đến chùa mới đó thì toàn bộ chương trình tu học nó khác hết, thì rất nhiều người đã không thích ứng được. Cho nên khi vô tu có cảm giác là gì? Nhớ lại cái chỗ cũ của mình, mà chỗ cũ thì không thừa nhận mình. Thì thầy cũng phân tích trước hết rồi, nói là bây giờ phải giữ cho tâm được thanh tịnh, thầy tạo cơ hội cho đi tu lại. Nhưng mà trước khi đi tu lại với thầy đó thì đã có tìm hiểu thầy chưa? Nó tìm hiểu kỹ rồi. Có biết chương trình tu học của chùa Giác Ngộ chưa? Biết hết rồi. Nhưng mà vô đến ngày thứ ba thì dọn bắt tiêu. Cái đó thầy tạm gọi là trạng thái tâm bị động. Cái người tâm bị động á thì tìm đủ các lý do trong đầu á. Cái này không hợp với tôi, chỗ này không hợp với tôi, phòng ở này không hợp với tôi, bạn đồng liêu này không hợp với tôi. Biết chừng nào hợp? Hợp hay không nằm ở tâm mình rồi. Nghĩ nó hợp thì nó hợp, nghĩ không hợp thì nó trở thành phức tạp. Và khi mà cái tâm vọng động đó nó trỗi dậy rồi, nó làm cho người đó không yên, rơi vào trạng thái là đứng ở núi này thì trong núi nọ, ở chùa này thì trong chùa nọ. Thầy đã đi ba trung tâm của làng Mai ở Hoa Kỳ, trụ sở của làng Mai ở Pháp, chi nhánh của làng Mai ở Thái Lan, chi nhánh của làng Mai ở Huế, chỉ còn làng Mai ở Hồng Kông và làng Mai ở Đức là chưa đến thôi. Thì trung tâm nào của làng Mai cũng đều có một cái cục đá to, thường viết bằng tiếng Anh, ở Hồng Kông thì viết bằng chữ Hán. Thì câu tiếng Anh đó ghi là gì? I have arrived, I'm home. Tôi đã đến, tôi đã về. Làng Mai ở Thái Lan đó vừa ghi bằng tiếng Anh cũng vừa ghi bằng tiếng Việt. Nó có hai nghĩa về nghĩa đen á, tức là làng Mai thường á mua đất giá rẻ tiền ở những vùng sâu ít có người đến, để khi vào đó tu mình không có chạy ra bên ngoài, không có phương tiện giao thông nào đi, phải có thành viên của làng Mai đi rước, chứ các phương tiện giao thông không đến tận nơi. Đó là chủ trương của thiền sư Nhất Hạnh. Thì mấy cái trung tâm mà thầy đến nó đều giống nhau hết á. Như vậy khi vào trong đó rồi có muốn đi ra cũng không có xe để mà đi. Đi bộ cả trăm cây số đi sâu đổi. Mà ở nước ngoài sinh quá gian không phải là chuyện dễ vậy. Tại vì dễ bị vạ lây, dễ bị cướp. Như vậy ai đi một cái đường dài tới đó mà nhìn thấy câu đó biết là tôi đã đến, là tôi đã đến nơi này, nơi mà mình đang trông mong, đang hướng về. Còn về nghĩa bóng ấy, thì đó là cái cách tu, là pháp tu mà nó đến được rồi, không cần phải vọng động tâm đi đâu nữa hết á, thì kiếm ở đâu xa nữa. Thì thầy tiếp xúc với các vị lãnh đạo của làng Mai cũng nhiều lần, từ năm 2005, 2007, 2008 và dài từ đó cho đến bây giờ. Thì trong làng Mai đó tu một thời gian cũng có một số người đó tự trong đó đi ra, tức là thấy cái pháp tu này không thích hợp. Rất nhiều người ở chỗ khác thì muốn đi vào. Thì cái tỷ lệ mà đi ra như vậy thì nó vẫn ít hơn là các chùa khác. Thì ở đó tu gắt, không điện thoại di động, không có tiền bạc, rồi không có quyền hạn, sinh hoạt tập thể. Cái tu đã làm cho con người trở nên thông dong, thảnh thơi, không có vướng bận nhiều. Và ai có được cái tâm niệm đó thì mới vào đó tu được. Còn bằng không, tu thời gian là tâm vọng động, tâm bất hồn tịnh là giọt đi. Mặc dù có hai cái câu nhắc đó, đó tôi đã về, tôi đã tới. Nhưng mà nhiều người rồi về rồi cũng phải đi, tới rồi cũng phải chạy. Đó là tâm chưa thanh tịnh. Và đó là cái sự thách đố. Thì các Phật tử đó, do tác động của đời sống ngoại tại đó, dẫn đến sự không thanh tịnh của tâm nhiều hơn người xuất gia. Nhiều người đi thời gian ở ngôi chùa này bắt đầu thấy ngán, thích đi qua chùa khác. Thì qua chùa khác vài tháng cái chạy đi chùa khác nữa. Và sau khi mà kết thúc vài tháng là dạy thì chùa khác nữa cứ chạy lòng vòng hoài, rồi không đi tới đâu. Bởi vì cứ nghĩ rằng là tu là phải lệ thuộc vào ông thầy hay là lệ thuộc vào sư cô. Thực ra tu phải khởi phát từ mình, còn các thầy các sư cô là người hướng dẫn thôi. Tu vẫn là bát chánh đạo, không có gì khác hơn. Nên ai không có cái tâm tự lực đó thì luôn tìm các lý do. Tôi đến chỗ nào phải có mầu nhiệm kìa, đến chỗ nào phải có thiên liên kìa, đến chỗ nào nó phải có sự gia hộ của thầy kìa, tôi mới ở lại, còn mà không là đi. Như vậy là tâm dao động là một trạng thái không thanh tịnh, nó làm cho chúng ta có cảm giác bất an. Dầu tài sản vật chất đủ đầy nhưng mà mình vẫn không cảm thấy được bình an và hạnh phúc. Thì pháp tu Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong kinh Pháp Hoa đó là nhắc chúng ta làm thế nào để đạt được sự thanh tịnh tâm đang khi cuộc đời này nó là một dầu chảy đầy biến động mà mình vẫn giữ vững được tâm của mình bất biến. Có được như vậy đó thì trước các thăng trầm lên voi xuống chó, thành công thất bại đó, tâm chúng ta không bị nhuốm màu phạm tục. Điều 3 và điều 4 thầy gặp chung đó là quán tâm từ và quán tâm bi. Trong tiếng Pali và Sanskrit đó, thì bi đó là karuna, từ là metta trong tiếng Pali và maitraya trong tiếng Sanskrit. Karuna đó có thể được hiểu nôm na trong tiếng Việt là tâm cảm thông, sự cảm thông. Mà cụ thể là gì? Các nỗi khổ niềm đau, cảm thông hoàn cảnh khó khăn, cảm thông vào cái vị trí và vai trò của một người nào đó, cái hoàn cảnh nào đó. Khi mình có tâm cảm thông á, thì chúng ta sẽ vượt qua được sự trách móc, sự cằn nhằn, sự than vãn, sự kêu ca, sự càm ràm, sự cãi vã, sự tranh chấp. Thì đây là ứng dụng của tâm độ lượng trong từng hoàn cảnh và tình huống cụ thể. Thì để có được cái tâm cảm thông đó đó thì các kinh điển đại thừa khuyên chúng ta là gì? Hãy đặt mình vào trong hoàn cảnh của người mà mình trách móc ấy. Nói chung là người khác. Trong tình huống đó mình có làm khá hơn họ không? Từ năm 1975 đến 90 đó thì người Việt Nam đi vượt biên rất nhiều. Khoảng 1,5 triệu người Việt Nam đã làm mồi cho cá biển. Hàng vạn người Việt Nam đã bị hải tặc Thái Lan tấn công, cướp của. Nam thì bị giết chết, nữ thì bị hãm hiếp. Rất là đau lòng. Nhiều người không hiểu mới trách móc rằng đó, Phật giáo tại Thái Lan chiếm 96% dân số, tại sao lại có cái nạn cướp biển nổi tiếng của Thái Lan? Miền Nam của Thái Lan đó có một thiểu số người theo Hồi giáo, khoảng 3-4% dân số của 68 triệu. Thì cái nhóm này đã từ lâu đòi ly khai với đất nước Thái Lan, và có những cái giai đoạn đó, cứ mỗi ngày đó, các nhà sư đi hành khất ở miền nam của nước Thái bị những người Hồi giáo cực đoan này giết chết, vì họ nói rằng đó, đây là đất của họ. Họ kêu những người Phật giáo phải đi rời khỏi mảnh đất đó. Thì cướp biển của miền Nam Thái Lan á, có thể nói 100% là xuất phát từ những gia đình Hồi giáo. Họ không có được học từ nhỏ, sống bằng nghề biển, rồi một số khác cộng với lòng tham trở thành là cướp biển. Bây giờ chúng ta đặt mình vào trong hoàn cảnh của họ, nên nếu chúng ta chẳng may tái sanh vào trong một gia đình Hồi giáo nào ở miền Nam của Thái Lan, có chắc gì là chúng ta khá hơn họ không? Chưa chắc. Vì cái cộng nghiệp của môi trường, thì hoàn cảnh sống đó, nó góp phần tạo ra tính cách của chúng ta. Thầy cũng từng đặt ra những câu hỏi, nếu thầy không đi tu thì thầy cũng giống như là anh em của thầy, làng xóm của thầy ở Gò Vấp thôi, đó là khu lao động nghèo. Mà ở khu đó quý vị biết là nhiều thập niên đó, chỉ làm có hai nghề chính thôi. Thứ nhất đó, là cái nghề khuân quát hòm gắn liền với chạy hòm, hoặc là làm hòm nếu mình có nghề thợ mộc, hay là khi vác xác tản liệm rồi đào quyệt, hoặc là làm cái nghề đờn cũng phục vụ cho đám tang, hay là làm các cái nghề lao động tay chân khác thôi. Thì thấy cái cộng nghiệp đó nó đè nặng ở cái khu xóm đó. Phần lớn các thanh niên trong làng, trong xã lớn lên là đi theo mấy nghề đó. May mắn là đi tu 14 tuổi cho nên thầy thoát ra khỏi cái nghiệp đó. Chứ nếu như thầy ở đó thì chưa chắc gì thầy khá hơn những người làng xóm của thầy. Chính vì vậy mà Mạnh Tử khi còn nhỏ đó đã được mẹ chăm sóc kỹ, về chỗ ở đến 3 lần. Lần đầu á, nhà gần chợ, thì sợ ảnh hưởng đến tính cách buôn bán, nói thách giả dối của những người bạn hàng. Lần sau thì ở cái khu lao động nghèo, sợ ảnh hưởng các lời nói văn tục và lối sống bình dân, và mới quyết định đó, về nhà đến khu vực gần trường. Tại lúc đó thì bà mới an tâm. Con của bà đó đến trường học mỗi ngày, giao du tiếp xúc với bạn bè, lên lớp nghe thầy cô giáo dạy điều hay lẽ phải. Từ lúc đó đó, Mạnh Tử mới có được tương lai tươi sáng. Đó là cộng nghiệp. Thế vậy, cái tâm bi đó là trạng thái tâm giúp cho chúng ta đạt được sự cảm thông hay là thông cảm ở người khác, nhất là thông cảm về nỗi khổ niềm đau mà người nào đó đang gặp phải. Cho nên nó làm cho chúng ta có cái quyết tâm là không có trì hoãn cái tình trạng cố giúp đó hay là hứa hẹn. Còn tâm từ đó là nhận thức với cam kết mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người mà chúng ta vừa có sự cảm thông. Thế này nó không tách ra khỏi nhau. Bây giờ mình cảm thông một người nào đó mà chỉ dừng lại cho đó đó, ồ tội nghiệp quá, đáng thương quá, rồi việc mình làm, nỗi khổ niềm đau của đương sự vẫn còn nguyên, thì cái đó nó thiếu đi tâm từ. Cho nên từ và bi không thể tách rời khỏi nhau, nó hỗ trợ cho nhau nhưng không tách rời nhau. Như vậy, phát xuất từ cái cảm thông khổ đau của người khác, chúng ta phải có cái chiến lược và cái cách thức cụ thể để làm cho người khác thoát ra khỏi khổ đau, để được an vui hạnh phúc. Đó là con đường nhập thế. Trong Phật giáo Thượng Tọa Bộ, mà Việt Nam thường gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, cho đến Phật giáo Bộ Phái và Phật giáo Đại Thừa, thì 4 tâm vô lượng gồm có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đều chủ trương giống nhau ở các trường phái Phật giáo, không có khác. Nhưng mà giờ chúng ta thử đặt ra cái tỷ lệ tăng ni nhập thế để phụng sự dân sinh trên nền tảng của tâm từ và tâm bi được bao nhiêu phần trăm? Số này quá ít. Cho nên trong suốt 20 năm qua đó, thầy đã lên tiếng về vấn đề này rất nhiều lần. Đến độ có nhiều nơi người ta ngộ nhận thầy, nó tại sao cứ đi nói xấu các thầy, các sư cô. Không phải nói xấu, nói được kêu gọi cái sự nhập thế của tăng ni trên nền tảng của tâm từ bi. Chúng ta thờ Bồ Tát Quan Thế Âm tại Việt Nam là ngoại lệ, quý vị. Không có đất nước nào ở các nước đại thừa, bao gồm Trung Quốc, là nơi phát sinh ra Bồ Tát Quan Thế Âm với hình tượng mà chúng ta thấy giống như ở Việt Nam đang thờ đó. Rồi cho đến Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Mông Cổ, Tây Tạng, thì không có nơi nào mà số lượng các chùa đại thừa thờ tượng Bồ Tát Quan Thế Âm nhiều như ở Việt Nam. Đó là điều mà chúng ta phủ định. Mà Bồ Tát Quan Thế Âm á, thì có năm pháp quán, trong đó có quán từ, quán bi, thì phải thể hiện qua các hành động cụ thể. Nhưng bao nhiêu phần trăm tăng để chúng ta làm công việc nhập thế này? Hầu như trên đầu ngón tay. Bao nhiêu phần trăm tăng đi chúng ta giảng kinh thuyết pháp cho Phật tử tại gia? Ít ỏi hơn nữa. Rất nhiều người chỉ mới dừng lại ở chỗ mỗi ngày đó 4 thời kinh, đến mùa ăn cư thì 6 thời kinh, nghĩ như vậy là mình tu tinh tấn lắm rồi. Cái đó chỉ là tu thiền chỉ thôi, để cho tâm mình được vắng lặng, không có vọng động. Chúng ta bỏ qua một cái phần tu rất quan trọng, đó là tu quán để tăng trí tuệ và tu nhập thế trong sinh hoạt đi đứng nằm ngồi, nói nín động tịnh, thức và ngủ. Cho nên Phật giáo đại thừa của Trung Quốc đã có sáng kiến tạo ra thêm giới Bồ Tát, lúc đầu dành cho người xuất gia, sau này mở rộng cho người tại gia. Giới Bồ Tát cho người xuất gia thì gồm có 10 đạo đức quan trọng và 48 đạo đức phụ thuộc. Còn giới Bồ Tát cho người tại gia đó thì có 10 điều đạo đức quan trọng và 26 điều đạo đức phụ thuộc. Mà nền tảng của giới Bồ Tát là tâm từ bi, nhằm kêu gọi tăng ni phải tham gia nhập thế, chứ không thể phớt lờ độ khổ niềm đau của nhân sinh được. Thì nhập thế độ sinh thì bao gồm là gì? Giảng kinh nè, thuyết pháp nè, viết sách nè, dịch thuật nè, tổ chức khóa tu, tư vấn tâm lý nè, tham gia hoạt động văn hóa nè, tham gia từ thiện nè, tham gia cộng đồng. Và các hoạt động đó phải mang thông điệp Phật giáo đến với những người tham gia. Rất nhiều người thọ giới Bồ Tát để cầu phúc, đang khi bản chất của giới Bồ Tát là kêu gọi chúng ta nhập thế phụng sự. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm nổi tiếng đó là Bồ Tát của tâm từ bi. Ở Việt Nam chúng ta còn có khái niệm là Đức Mẹ Từ Bi. Các cái bản nhạc về Bồ Tát Quan Thế Âm luôn gọi Ngài là Đức Mẹ. Thực ra Bồ Tát Quan Thế Âm có thân tướng nam, ở Ấn Độ thì được khắc họa ngực hình chữ V, tức là lực lưỡng đó, khỏe mạnh, cơ bắp, râu hình chữ bát. Khi qua Trung Quốc, cái nền văn hóa mẫu hệ đó đã làm cho tượng Quan Âm từ tướng nam bị nữ tính hóa thành là tướng nữ, để gần với cái bản chất tình thương của người mẹ, mới gọi là Đức Mẹ Từ Bi hay là Bồ Tát Từ Bi. Việt Nam chúng ta ảnh hưởng theo, cho nên là tượng Quan Thế Âm á thì làm bằng thân tướng nữ. Chùa Quan Âm Đông Hải ở Sóc Trăng đó, thì thầy đang đặt tượng Quan Thế Âm cao 32 mét bằng đá ba mặt. Một mặt đó thì khắc họa bằng thân tướng nam theo Phật giáo Ấn Độ, tức là Phật giáo gốc. Hai mặt còn lại đó thì khắc họa theo văn hóa Việt Nam. Một tượng á thì mặc chiếc áo dài, áo tứ thân đó của miền Bắc, và tượng còn lại thì mặc chiếc áo Nhật Bình của thầy và tăng đoàn chịu giác ngồi mặc á, áo Nhật Bình. Đó là pháp phục đặc biệt của Phật giáo Việt Nam, tồn tại khoảng 85 năm. Từ khi mà tượng này được khánh thành đó, thì quý vị sẽ thấy được ba hình tướng của Bồ Tát Quan Tâm khác nhau, để thể hiện văn hóa Việt Nam và thể hiện văn hóa Ấn Độ, nơi mà Phật giáo xuất phát. Thì đó là biểu tượng của tâm từ bi. Cho nên đó, để áp dụng thì thầy mong các quý Phật tử phát nguyện: mỗi tháng tôi phải độ ít nhất là một người bằng cách dẫn dắt họ trở thành Phật tử. Ai là Phật tử mê tín thì dẫn dắt họ trở thành chánh tín, không còn tin có ma nhập, ma phá, ma ám, không còn tin vào Thượng Đế các thần linh ban phước giáng họa, không còn đọc kinh lại kinh để cầu phúc, không còn đến chùa chỉ biết dừ lại ở thắp hương cầu nguyện lung tung, mà chẳng có đọc kinh, chẳng có thực tập kinh, chẳng có truyền bá chân lý Phật. Quý vị cứ phát nguyện như thế thôi, và cố gắng làm tối thiểu là một người một tháng, thì một năm quý vị sẽ độ ít nhất là được 12 người. Đó là tâm từ bi cụ thể. Cái cách phát nguyện của người Trung Hoa đó, quá phát nguyện nó quá to, đưa nguyện chúng sinh, cầu cho tất cả chúng sinh. Con người không ở trên quả địa cầu này là 7 tỷ 8, độ xong hết. Dân số Phật tử bây giờ mới đạt được 550 triệu người có đăng ký. Còn nhiều nhất, bao gồm luôn những người không đăng ký ở những nước cộng sản, thì chúng ta có khoảng 800 triệu người thôi. Và Phật giáo hiện nay là đứng thứ 5 trên toàn cầu, sau Công giáo 1,5 tỷ, Tin Lành là hơn 1 tỷ, Hồi giáo hơn 1 tỷ, Ấn Độ giáo cũng đã hơn 1 tỷ. Và Phật giáo chúng ta là đứng hàng thứ 5 thôi. Mình có độ hết được 7 tỷ 8 người trên quả địa cầu này đâu, mà lúc nào cũng mở miệng ra là độ tất cả chúng sinh. Nghe tâm từ bi nó to quá, lớn quá, lớn đến độ chúng ta có cảm giác là không nổi và không muốn làm luôn. Cho nên quý vị đó phải cụ thể quá phát nguyện. Ví dụ như là chùa Giác Ngộ chúng ta là ấn tống khoảng 70 đầu sách và nghi thức tụng niệm thuần Việt là máy nghe giảng. Thì bây giờ quý vị thỉnh các cái quyển sách đó tặng cho những người mình quen biết, dẫn dắt họ, chỉ dẫn họ, khuyên họ, dẫn họ đi đến chùa, là độ cụ thể. Đó là tâm tư bi cụ thể. Chứ bây giờ mình lại qua Thế Âm để mình cầu ban phước không, bây giờ mình phải tập làm sao mình trở thành là quá thân của Bồ Tát Quan Thế Âm về phương diện từ bi. Thay vì mình đi xin, bây giờ mình đi cho. Đó là Quan Âm trong đời sống thực tiễn qua tâm từ bi. Điều cuối cùng á là quán trí tuệ. Trí tuệ có ba cấp độ. Thứ nhất á là dụng ý như thật, tác ý như sự vật đang là. Ví dụ như cái dùi bỏ này đó, có cái cán màu nâu, phần thân trên đó thì có màu đen do bọc với cái ruột, ruột xe. Nếu ai mà nhìn thấy như thế này đó, đó là nhìn và tác ý như thật. Còn cặp mắt người nào mà nhìn thấy cái dùi này đó, phần trên là màu vàng, phần dưới màu đỏ đó, thì bị ảo giác, nhìn không như thật. Khi thầy thỉnh một tiếng chuông mà người nào nghe đó là tiếng ve kêu á, thì đang bị ảo thanh, không trúng được với cái bản chất như thật của sự vật. Như vậy chúng ta có thể áp dụng trong sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, chính xác như chúng đang là, thì cái đó được gọi là gì? Như lý tác ý. Tác ý như thật. Cấp độ thứ hai là chánh tri kiến, tức là tầm nhìn chánh. Thì tầm nhìn về vũ trụ á, thì chúng ta sẽ biết rất rõ thế giới này không có nguyên nhân đầu tiên, từ Thượng Đế, từ duy vật hay là từ duy tâm. Mọi sự vật á, là tương quan, tương thuộc, nương vào nhau hình thành, tồn tại, phát triển và kết thúc. Sau đó nó tạo ra một cái quy trình tương tự, chứ không có chấm hết. Như vậy tầm nhìn chân chính ở đây là thấy rõ được bản chất của vũ trụ không phát xuất từ nguyên nhân đầu tiên. Thì đó là lý do Đức Phật khuyên chúng ta không thờ Thượng Đế và các thần linh, vì Thượng Đế không có thật. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về những gì mà chúng ta đã làm, đang làm, chứ không có đổ thừa. Trong bài kinh Tránh Chi Kiến mà thầy có đưa vào trong quyển Kinh Phật cho người tại gia đó, Đức Phật đưa ra gần 20 nội dung. Trong đó có hai nội dung rất quan trọng. Người có chánh tri kiến thì không vi phạm luật pháp, không tạo điều ác, không làm những điều sai quái. Chúng ta phải nhớ nha, đó là đặc điểm của chánh tri kiến. Còn có kiến thức đúng không thì chưa đủ. Kiến thức đúng ấy, thì có thể chúng ta đúng trong giai đoạn này, chúng ta sai trong giai đoạn khác. Có thể chúng ta tốt trong lúc này, chúng ta có thể không tốt trong lúc khác. Khi chưa có cạm bẫy, chưa có cám dỗ, chưa có sức ép, chưa có sự đe dọa. Còn người có chánh tri kiến là luôn luôn giữ được cái phong cách đạo đức. Nội dung thứ ba, trí tuệ là cái nhìn phù hợp với quy luật nhân duyên và quả của mọi sự vật hiện tượng. Tức là khi mình nhìn thấy sự vật nào đều có mối quan hệ nhân duyên quả, thì cái đó được xem là chúng ta đang có cái nhìn trí tuệ về sự việc đó, sự vật đó. Còn cái gì mà nhận thức không dựa trên nền tảng của nhân quả đó, cái đó được gọi là tà kiến. Ví dụ như có nhiều người cho rằng là thế giới này đã là một tiến trình ngẫu nhiên, nó không có một cái nguyên nhân gì hết, không có duyên gì hết, nó ngẫu nhiên như vậy là như vậy thôi. Đó là do vì ta không đủ kiến thức để lý giải. Các khoa học gia ta lý giải cho chúng ta biết hết tại sao có núi lửa, tại sao có suối nước nóng, tại sao có chỗ thì nó âm độ đến cả 30-40 độ âm, có chỗ thì nó nóng đến 42-46 độ như là ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tất cả đều giải thích được hết, chứ không phải là ngẫu nhiên. Và tin vào trí tuệ thì chúng ta không thể nào tin là nó có số phận được an bài bởi Thượng Đế. Tức là có một cái đấng thiêng liêng hay là nguyên nhân đầu tiên sắp xếp mọi thứ như thế, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đặng phần thanh cao, cái đó không có thật. Và nhân quả là có thể thay đổi được, chứ không có cố định. Ở đây chắc chắn là ai trong chúng ta cũng đều đã từng bị bị dướng cái thức ăn ở cổ, nước cục á ha. Lúc đó mình ăn nó bị dướng cái cổ, mình giống như muốn lấy hơi lên, nuốt vô không được nữa. Thì ông bà tổ tiên chúng ta dạy cái cách để vượt qua rất là đơn giản. Lấy một ly nước lọc á. Nếu nước lọc không có sẵn thì lấy nước canh, không có ớt, uống vào một cái là nó hết. Chứ còn nếu mà tiếp tục cố gắng mà nghe dai á, là nó bị nặng hơn, nó sặc luôn. Thậm chí cơm nó có thể nhảy lên trên hai cái lỗ mũi, dẫn đến bệnh. Mà nếu như ăn mà ăn thịt cá cho có xương, nó có thể làm kẹt cái cần cổ, có người chết luôn. Thì như vậy, uống nước lọc trong trạng thái bị nứt cục đó, nó sẽ làm cho việc nứt cục kết thúc trong vòng 10 giây sau. Còn ai bị dợp bẻ do bơi, dợp bẻ do chạy, dợp bẻ do đi, dợp bẻ do làm kiệt sức, có cái mẹo vật rất đơn giản. Quý vị ngồi chồm hổm ở dưới mặt đất, bấu 10 đầu ngón chân xuống dưới sàn nhà, nâng hai gót lên và cơ thể mình lên. Và hai tay, nếu mình người nào già lớn tuổi đứng không vững, ngồi không vững đó, thì có thể mình dịnh cái chân ghế hay dịnh cái cọ hay dịnh một cái vật gì đó. Thì quý vị chỉ cần duy trì trạng thái đó khoảng 60 giây thôi, máu từ ở trên não nó lưu thông xuống dít là 10 đầu ngón chân, thì trạng thái nó bị tê nhất dợp bẻ đó kết thúc. Nghĩa là bất cứ chướng ngại nào, bế tắc gì cũng đều có giải pháp. Vấn đề chúng ta phải tìm ra được nguyên nhân thôi. Phần lớn là chúng ta thất bại trong truy tìm nguyên nhân. Thì người có trí tuệ là người truy ra được nguyên nhân sâu xa của vấn đề. Thì đó là ba cấp độ của trí tuệ. Còn để đạt được trí tuệ đó thì thầy đã nói nhiều lần trong kinh rồi. Thứ nhất là đọc chân lý Phật. Mà muốn đọc chân lý Phật thì chúng ta phải đọc kinh bằng tiếng mẹ đẻ, chứ đọc bằng kinh Hán Việt cho là thiêng liêng đối với những người ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa, đọc tiếng Bali cho là thiêng liêng, cho là thánh ngữ đối với những người ảnh hưởng theo Phật giáo Thượng Tọa Bộ, hay là đọc Tây Tạng ngữ cho thiêng liêng đối với những người thích Phật giáo Mật Tông, thì chúng ta dễ bị mê tín. Tại vì đọc mình có hiểu gì đâu, mà không hiểu thì thần thánh hóa, là tưởng tượng. Thì đó, đó là đóng bít cửa ngõ mở trí tuệ. Đức Phật khuyên ở trong kinh Bali đó là chân lý của Ngài dạy phải được truyền bá bằng ngôn ngữ thường nhật, chứ không phải là ngôn ngữ bác học. Mà rất nhiều tăng ni đó thì chỉ bám vào bốn thánh ngữ thôi: Bali, Sanskrit, Hán cổ và Tây Gà là ngữ cổ thôi. Rồi cuối cùng á, đọc cái đó lên thì Phật tử đâu hiểu gì đâu, thì ta thấy là ông thầy này ông thiêng liêng quá, sư cô này giỏi quá, biết được là cổ ngữ Phật học. Cho nên biểu diễn cho vui thôi. Rồi còn người nghe thì không biết gì hết, thì làm sao mà ở lâu với Phật pháp được, làm sao biết cách để áp dụng được. Phương diện thứ hai đó là để có được trí tuệ thì chúng ta phải nghiền ngẫm chân lý Phật. Đọc không phải để cầu phúc mà đọc phải nghiền ngẫm. Do đó, đó trong một thời kinh chúng ta không quan trọng là đọc nhanh như là xe lửa chạy, mà phải đọc vừa phải. Đọc chậm quá thì nó hụt hơi, kiệt sức. Đọc nhanh quá thì không nhớ được cái gì. Chúng ta đọc vừa phải thôi. Còn khi ở nhà hay là ở nơi làm việc đó, quý vị không cần phải tụng kinh. Quý vị có thể thay thế đó bằng đọc kinh. Đọc kinh có nghĩa là mình ngồi trên ghế, đặt quyển kinh trên bàn, lật dở từng trang ra mình đọc, rồi ghi chép, ghi chú những cái điều quan trọng, xem tới xem lui, chứ không nó quên. Rồi nghiền ngẫm tại sao như thế, Đức Phật dạy như thế có giá trị gì, thì tự động chúng ta sẽ hiểu thấu đáo được các chân lý Phật dạy. Cái thứ ba để đạt được trí tuệ đó là tu đạo đức và thiền định. Mà thiền định ở đây là phải tu thiền quán. Quán làm chủ thân, quán làm chủ cảm xúc, quán làm chủ tâm, quán làm chủ các pháp thì mới mở được trí tuệ. Thì cái này thì thầy đã giảng nhiều lắm rồi. Quý vị có thể xem lại cái quyển thiền Vipassana của thầy. Như vậy, dầu là Phật tử tại gia, nếu ai siêng năng đọc kinh bằng tiếng mẹ đẻ, nghiền ngẫm chân lý Phật thường xuyên và thực tập đạo đức và thiền định, thì người đó sẽ có cơ hội phát triển trí tuệ nhanh hơn những người bình thường. Lúc đó quý vị sẽ thấy, ủa tại sao mình thông thái quá, hiểu biết nhiều. Không phải là mình giỏi, mà vì các cái chiếc chìa khóa trí tuệ được Đức Phật cung cấp miễn phí. Vấn đề còn lại là chúng ta phải dành thời gian để đọc. Cái gì không hiểu thì hỏi, đừng có đóng mò, Bởi vì thuật ngữ nó có độ sâu chuyên môn, không trong lĩnh vực đó chúng ta không hiểu được. Kính thưa các quý Phật tử, đó là nội dung căn bản của năm pháp quán mà Bồ Tát Quan Thế Âm nêu ra ở trong Phẩm Phổ Môn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Do đó nếu quý vị tu đúng theo pháp tu của Bồ Tát Quan Thế Âm là sâu sắc lắm. Còn nội dung á, cầu gì thì được Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ cái đó, đó chỉ là phép nhữ thôi, chỉ là phương tiện thôi. Muốn tu rút ráo như Bồ Tát Quan Thế Âm thì chúng ta phải thực tập quán chân thật, quán thanh tịnh, quán tâm từ, quán tâm bi và quán trí tuệ. Tức là đánh giá, quán là đánh giá đó ha, nhìn bằng tâm với năm nội dung đó. Thì lúc đó chúng ta sẽ đạt được cái năng lực quan trọng của Bồ Tát Quan Thế Âm là gì? Người ban tặng niềm vui không sợ hãi. Khi ta đang đau, ta đang khổ, ta đang thiếu thốn, quý vị đem tặng biếu giúp cho ta vượt qua thì cái đó là hết sợ, hết khổ chứ. Khi ta đang mê tín dị đoan, bị lừa dối, bị dẫn dắt, bị biến làm nạn nhân, bây giờ mình cho chân lý Phật để người ta thoát ra khỏi mê tín dị đoan, ta biết ơn mình trọn đời. Cái đó là tặng niềm vui không sợ hãi. Hiện nay thì báo chí và đài đang phân tích về các cái hoạt động có dấu hiệu lừa đảo của câu lạc bộ tình người. Thì nhóm này họ chủ trương là gì? Những cái lời mê tín của họ là pháp bảo, tức là ngang với kinh Đức Phật nói. Họ mượn hình ảnh đạo Phật, thuật ngữ đạo Phật để truyền bá mê tín dị đoan, tức là bóp méo lời Phật dạy. Rồi họ hù dọa đó, mỗi một con người là có 70 con ma đi theo đeo bám hãm hại. Muốn giải nghiệp thì phải đóng tiền. Mấu chốt của vấn đề và câu lạc bộ này đưa ra đó là thế. Ở chùa chúng ta có 4 người trước khi đến chùa đó là tham gia với câu lạc bộ tình người này 2 năm rưỡi, họ mới từ bỏ. Họ tâm sự với thầy các cái chiêu hoặc mà nhóm này làm ghê gớm lắm. Khi mà ký tạo con chip sợ hãi vào trong não bằng sự hù dọa ma quái đi theo phá đó, thì người ta cứ tự chấn an rằng là giờ mình bỏ một khoản tiền ra để mua sự bình an, mua mạng sống quá rẻ, cho nên người ta bỏ tiền ra không tiếp, là tiền nó đi vào túi của cái người chủ trương là họ biến mình làm nạn nhân, rồi mình lại biết ơn họ. họ sai sửa mình suốt cả một kiếp người. Người nào may mắn lắm mới gặp được chân lý Phật là thoát ra được. Tại lúc đầu ta tưởng đây là Phật giáo, tại vì ta lấy thuật ngữ Phật học không, nhưng mà dàn dựng là một cách rất là tinh vi. Ngày hôm qua 30 tháng 3 năm 2021 á, thì Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã triệu tập một phiên họp khẩn cấp để chỉ đạo điều tra về các hoạt động có dấu hiệu lừa đảo của nhóm này. Thì rất nhiều các Phật tử chúng ta bị vướng bẫy, tưởng rằng họ là Phật giáo. Có nhiều người đó bán nhà luôn, là khích lệ hay lắm. Giờ cuộc đời là vô thường, ta lấy Phật giáo mà ta ru ngủ vô thường, chết mang đi được đâu. Giờ bán căn nhà 100 tỷ để đi mua một căn nhà chung cư nhỏ nhỏ thôi, bao nhiêu tiền đi làm từ thiện hết, nhưng mà không phải đi làm trực tiếp mà đi giao cho họ làm. Rồi một khoản thì họ kêu là cúng các con ma, 70 con ma này nè, phải cúng nó, không cúng nó quậy, có thể bị chết người, tổn thất đủ kiểu hết. Ta hù dọa riết là sợ. Và khi sợ rồi đó, cái gì mình cũng làm. Năm 2019 có một ngôi chùa cũng có cái chủ trương tương tự, mấy trăm con ma, mấy ngàn con ma đi theo, hỏi ai mà nghe không quản được, phải không ạ? Thì khi mình giải quyết được cái vấn đề mê tín đó thì người ta thoát ra khỏi cái nỗi sợ hãi, mà không còn sợ hãi nữa đó thì lúc đó đó quý vị đang thực hiện hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Âm mà kinh Pháp Hoa gọi là gì? Người ban tặng niềm vui không sợ hãi. Chỉ khi nào chúng ta thực tập trí tuệ đi trên con đường trí tuệ thì mình mới đủ năng lực để làm việc đó. Và thầy mong các Phật tử hãy hỗ trợ bạn bè người thân của mình đến với Phật giáo để họ thoát khỏi sợ hãi và nỗi khổ niềm đau.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiền Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Âm Đông Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chánh điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. ngoài nhà tổ Tăng Xá thì chùa ông Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, một trệt, 3 lầu, có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 mét, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa ông Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lệ lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh với niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.